Quan gia, chương 1118, nhà máy thuộc gia, góc truyện audio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm binh chương 1118. Nhà máy thuộc gia chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm nhóm dịch. PQT nguồn, mê chuyện hai người nói chuyện được một lúc thì nhân viên phục vụ đã bưng tới một tô canh màn thầu thịt dê nóng hổi thật to. Ánh mắt Uyển Nhi lập tức sáng lên, thầm nuốt nước bọt. Nào, Uyển Nhi ăn đi, ăn từ từ thôi. Kẻo bỏng Trịnh Hiểu Yến liền đưa thìa và đũa cho cô bé, nói nhẹ nhàng, trên mặt rất ôn hòa, giống như nhìn chính con của mình. Uyển Nhi cầm đôi đũa, cũng không dám ăn, chỉ nhìn Trịnh Hiểu Yến. Trịnh Hiểu Yến liên tục gật đầu với cô bé, ra ý cổ vũ. Uyển Nhi liền thật cẩn thận gắp một miếng thịt dê, mím môi thổi vài cái, bỏ vào miệng, lập tức gặm lấy gặm để. Trịnh đại tiểu thư ngồi bên kia cẩn thận chăm sóc cô bé ăn canh màn thầu thịt dê. Các vị lãnh đạo bên này ngồi trên sofa khách sạn cũng không hút thuốc, nói chuyện phiếm câu được câu không, thật ra mỗi người đều nghĩ đến tâm sự của chính mình. Quản lý khách sạn và mấy nhân viên phục vụ đứng đợi cách đó không xa, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cô, con ăn không hết, con có thể mang phần còn lại về cho cha con được không? Cô bé ăn non nửa bát canh màn thầu thịt dê, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ rực, ngước đầu lên, nhìn Trịnh Hiểu Yến e dè hỏi. Được, cô gọi họ gói lại cho con. Một lúc sau Trịnh Hiểu Yến dắt tay Uyển Nhi đi tới. Trong một tay cô bé vẫn nắm chặt cái bát tráng men, tay kia cầm hộp thức ăn mà Trịnh Hiểu Yến đã cho người gói lại, bên trong là hơn nửa bát canh màn thầu thịt dê. Các vị lãnh đạo, các vị về nghỉ ngơi sớm đi, tôi đưa cháu bé này về nhà. Bước đến chỗ mọi người nghỉ ngơi, Trịnh Hiểu Yến bình thản nói. Hạ Cạnh Cường cười nói, Linh Linh, đừng càn quấy nữa. Cô có biết nhà máy thuộc gia ở đâu không? Hay là chúng ta cùng đi đi? Từ lúc cô bé ăn xin đột nhiên xuất hiện trước cửa khách sạn tới giờ, đây là lần đầu tiên Hạ Cạnh Cường lên tiếng nói chuyện. Nhưng có thể nghe được giọng điệu anh ta rất thoải mái, chẳng những gọi thẳng tên tục của Trịnh Hiểu Yến mà còn bảo cô đừng càn quấy. Hạ đại thiếu gia quả nhiên phong độ, Trịnh Hiểu Yến cười nói, Chủ tịch thành phố Hạ đồng ý cùng đi với chúng tôi thì quả là không còn gì tốt hơn. Nói xong ánh mắt Trịnh Hiểu Yến xẹt qua mặt Trần Kiếm. Trần Kiếm cũng cười nói, dù sao hiện giờ cũng chưa muộn lắm, hay là mọi người cứ cùng đi đi tìm hiểu một chút rốt cuộc là tình huống gì. Tôn Sương Bình không hề hé răng, lần này y cùng đi với Lưu Vĩ Hồng đến Bình Nguyên điều tra nghiên cứu, đúng là việc khổ sai. Đương nhiên, vất vả không chỉ là cơ thể mà là cả tinh thần. Tôn Sương Bình không hề muốn đến Bình Nguyên chút nào, rõ ràng không có chuyện gì tốt trốn tránh còn không kịp, ai muốn đi theo giúp vui làm gì. Chỉ có điều, lãnh đạo cấp trên đã yêu cầu rõ ràng, Tôn Sương Bình không thể không đi. Nhưng lúc trên xe Tôn Sương Bình đã quyết định chuyến cùng đi lần này thì mọi việc để Lưu Vĩ Hồng làm chủ, tình hình chung là tuyệt đối không tùy tiện tỏ thái độ. Nhìn xem ba người đi bên cạnh đây, có người nào là đơn giản. Hạ Cạnh Cường, con nhà thế gia, 33 tuổi đã là chủ tịch thành phố cấp 3, bố anh ta lại là bí thư tỉnh ủy, Lưu Vĩ Hồng, con nhà thế gia, 27 tuổi là nhân vật số 1 trên thực tế của Cục Giám sát Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước Quốc vụ viện, cha hắn là tư lệnh quân khu. Trần Kiếm, bí thư thành ủy Bình Nguyên, danh xứng với thực là chư hầu một. Góc truyện audio.com, Phương, nghe nói rất được phó bí thư Viên Đông Bình coi trọng. Trịnh đại tiểu thư, dù là nhìn qua không hề kiêng dè điều gì, rất mực nhân từ, không làm theo quy củ, thực ra cũng chẳng phải đèn cạn dầu. Nếu đổi lại là người khác thì có chết cũng không dây vào cô bé ăn xin này. Quy củ quan trường, anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt. Cô là con gái của bí thư tỉnh ủy có thể không rõ sao. Tôn Sương Bình cũng không muốn xen vào làm gì. Sớm biết rằng công tác trong văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước đau đầu như vậy, lúc trước sao không ở lại cơ quan cũ. Chính gã trăm phương ngàn kế muốn được đổi đến văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, giờ xem ra quả là tự tìm trái đắng rồi. Ban đầu còn tưởng là bánh ngọt gì nữa. Phó cục trưởng Lưu, Trịnh Hiểu Yến nhìn Lưu Vĩ Hồng. Lưu Vĩ Hồng khẽ gật đầu. Trời cũng tối rồi, nên đưa cô bé này về nhà an toàn. Tốt lắm, đi thôi. Cô cháu, giờ cháu không thể về nhà. Đang lúc các lãnh đạo đều đứng dậy chuẩn bị hộ tống cô bé về nhà, thì Uyển Nhi đột nhiên nói. Gì chứ, cháu hôm nay chỉ có được 3 tệ 7, cha cháu ngày mai phải trích đã hơn 10 tệ rồi, chúng cháu còn phải ăn cơm. Uyển Nhi cúi đầu, nói rất khẽ, không dám nhìn Trịnh Hiểu Yến. Cô bé tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cũng hiểu được lý lẽ. Bộ dạng này thật giống như đòi tiền Trịnh Hiểu Yến vậy. Cô là người tốt mời mình ăn thịt dê hấp, Uyển Nhi cảm thấy không thể đòi tiền cô được nữa. Nhưng cha bé ngày mai phải trích rất cần tiền, cho nên cô bé rất mâu thuẫn, do dự mãi mới dám to gan nói với Trịnh Hiểu Yến chuyện khó xử của mình. Trịnh Hiểu Yến thấy cay nơi mũi, suýt nữa nước mắt đã rơi xuống. Cô ngồi xổm xuống, vuốt tóc Uyển Nhi, nói. Uyển Nhi, đừng lo lắng. Các chú các bác ở đây đều là quan lớn trong thành phố. Họ sẽ giúp cha cháu chữa khỏi bệnh, hiểu chưa? Thật vậy sao? Uyển Nhi lập tức dương to mắt hưng phấn hỏi, trong giọng nói có vẻ không tin được. Đương nhiên là thật, cô cam đoan với cháu. Trịnh Hiểu Yến nghiêm túc gật đầu, nói. Cho dù là các quan lớn trong thành phố mặc kệ chuyện này, thì cô cũng đã nhất định thế rồi. Trịnh đại tiểu thư tấm lòng hào hiệp, không làm việc gì mà bỏ dở nửa chừng. Cô thật tốt quá, tốt hơn mẹ cháu nhiều. Đặng Uyển Nhi vui sướng hét to, rồi lập tức thè lưỡi, ngượng ngùng cúi đầu. Theo lời nói của cô bé, 2-3 năm trước mẹ cô bé đã không thấy tăm hơi, chưa từng về nhà. Cô bé đã nhanh chóng quên mất hình ảnh của mẹ cô rồi. Dù là lúc trước ở nhà, thì mẹ cô bé cũng đối xử với cô bé không tốt. Đi thôi, Trần Kiếm nhẹ nhàng vung tay lên nói. Đám lái xe và thư ký cách đó không xa, luôn trận địa sẵn sàng đón quân địch lập tức chạy xe tới cung kính mời các lãnh đạo lên xe. Trịnh Hiểu Yến dắt cô bé lên chiếc Toyota Crown, từ lúc cô tới đến giờ luôn ngồi chung xe với Trần Kiếm. Lưu Vĩ Hồng thì vẫn ngồi xe Audi của Hạ Cạnh Cường. Long Vũ Hiên và Lý Cường thì lên xe Lexus của Tôn Sương Bình. Đoàn xe lập tức rời khỏi khách sạn Hân Duyệt. Giám đốc khách sạn nhìn theo đoàn xe rời đi, rốt cuộc thở phào một hơi, trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười, bước nhanh đến bên người bảo an, vỗ vai anh ta, nói nhỏ câu gì. Nhân viên bảo an liên tục gật đầu, cười rồi đi. Nội thành thành phố Bình Nguyên không lớn, nhà máy thuộc ra là xí nghiệp quốc doanh lâu đời, cách khách sạn Hân Duyệt không xa, tình hình không khác biệt lắm so với nhà máy cơ khí hạng nặng số 2 ở An Bắc. Nhiều năm trước lúc xây dựng nhà máy cũng còn ở ngoại ô thành phố. Theo gocchuyenaudio.com, từng bước phát triển của thành phố thì vùng ngoại thành ngày trước đã biến thành đoạn đường phồn hoa trong thành phố. Trước cửa nhà máy thuộc ra có một khu đất trống rất lớn, nhìn qua như một quảng trường nhỏ, có mấy ngọn đèn đường. Dưới mỗi ngọn đèn đường có bày lộn xộn một ít băng ghế, ghế mây vật dụng linh tinh. Có nhiều người ngồi vây quanh đó, bày các hoạt động giải trí. Có người chơi cờ vua, có người đánh bài tú lơ khơ, có người thì nói chuyện phiếm, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Đúng vào cuối tháng 8 âm lịch, thời tiết còn chưa lạnh lắm, buổi tối rất thích hợp để tiến hành những cuộc tụ hội thế này. Nhưng phía sau nhà máy thuộc ra lại là cảnh tối như hũ nút. Trên mặt tường xi măng kiểu cũ với gạch đỏ, có chữ hủy đi được viết bằng vôi trắng. Mấy bức tường đều có chữ này, xem ra nơi này đã đến lúc phải giải phóng mặt bằng rồi. Đoàn xe đột nhiên chạy đến, khiến cho trên quảng trường chấn động một trận. Mấy người dân đang vui vẻ tự tại đều ngừng lại, ngóng cổ tò mò đánh giá những người khách không mời mà tới này. Là bí thư thành ủy đến đây, một vài người tinh mắt lại có kiến thức phổ thông với quan trường, nhìn ra được bảng số xe Toyota Crown, không khỏi giật mình thốt lên. Xe số 1 nha, à, hình như chủ tịch thành phố cũng tới nữa, ập tức có người ngạc nhiên kêu lên. Xe số 2 cũng đến đây, các thị dân lập tức hưng phấn lên, mở to hai mắt mà nhìn. Không biết tối nay đã xảy ra chuyện lớn gì mà cả hai nhân vật số 1 số 2 của thành phố đều bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà máy thuộc gia này. Chẳng lẽ xảy ra vụ án gì lớn sao? Nhưng mọi người lập tức phủ định dự đoán này. Bọn họ ở quanh đây, nếu xảy ra vụ án gì lớn thì sao mọi người lại không biết được? Hơn nữa, cho dù xảy ra vụ án lớn thì cũng phải là người của Cục Công an tới đây. Bí thư và chủ tịch thành phố tới đây làm gì? Chiếc Toyota Crown lập tức chạy đến cửa lớn của nhà máy thuộc gia. Cửa xe mở ra, Trịnh Hiểu Yến dắt Uyển Nhi xuống xe. À, đó không phải là con gái của Đặng Hữu Trương đó sao? Tối nào cô bé cũng đến khách sạn Hân Duyện xin tiền, sao lại ngồi trên xe bí thư thành ủy quay về thế? Đó là vợ Đặng Hữu Trương sao? Nhìn thấy người quen, mấy người dân càng bàn bạc xôn xao. Một cô bé mỗi ngày đều đi ăn xin, bỗng nhiên lại được ngồi trên xe con của bí thư thành ủy về nhà, đúng là lạ lùng. Không phải, vợ Đặng Hữu Trương bỏ đi với người khác nhiều năm rồi, sao lại trở về? Hơn nữa, người phụ nữ này đẹp hơn nhiều, vợ Đặng Hữu Trương sao có thể so được? Lập tức có người phản bác ngay. Hì hì, thật ra vợ Đặng Hữu Trương cũng khá xinh đẹp, thật sự quyến rũ. Nói không chừng, cũng có khả năng câu được nhân vật lớn đó. Có câu được nhân vật lớn cũng không thể nào là bí thư thành ủy. Cô ả không có năng lực đó đâu, chuyện này cũng khó nói lắm. Bí thư thành ủy cũng chỉ là đàn ông bình thường thôi. Nhìn thấy đàn bà quyến rũ thì cũng sẽ động lòng như nhau cả thôi. Anh cho là bọn họ làm quan thì có được mấy người nghiêm chỉnh. Xì, người nói trước liền nói với vẻ khinh thường, nhưng rõ ràng đã nén giọng xuống vài phần. Nếu Bí thư Thành ủy nghe được chuyện này thì không hay đâu. Cẩn thận vẫn hơn, Trịnh Hiểu Yến tất nhiên không để ý đến tranh cãi của đám thị dân, cúi người xuống, hỏi nhỏ. Uyển Nhi, biết nhà mình ở đâu không? Dạ biết, Đặng Uyển Nhi liên tục gật đầu. Cô đi theo cháu, thịt dê này còn rất nóng, vừa để cho cha cháu ăn. Cô bé ngoan, gocchuyenaudio.com, Uyển Nhi thật sự hiếu thảo. Trịnh Hiểu Yến liền khen rồi xoa đầu Uyển Nhi, không ngừng gật gù. Đặng Uyển Nhi kéo tay Trịnh Hiểu Yến, bước qua cửa chính tối om của nhà máy thuộc gia. Đám người Trần Kiếm, Hạ Cạnh Cường, Lưu Vĩ Hồng nhìn nhau, đành đuổi theo. Cách chương.